Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 25 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về năm thánh thương xót tha các tội bị dứt phép thông công. Nói chuyện với Linh Mục Arturo Cataneo, thần học gia và chuyên viên giáo luật, giáo sư phân khoa thần học Lugano. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời cha Mario Bosaga, thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, bị giết vì đức tin tại Lào qua lời kể của hiền mẫu bà Ida Conchi Bosaga. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trước sự tham dự của khoảng 9.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 50 giám mục tại tòa thánh cùng với 250 linh mục. 17 đại chủng sinh thuộc Học viện Anh Quốc đảm trách phần giúp lễ. Trong đó có thầy người Việt là Phó tế Nguyễn Quốc Tạo thuộc giáo phận Oslo bên Na Uy. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn được ca đoàn Mater Ecclesiae mẹ giáo hội gồm 80 ca viên và ca đoàn Ionica Đông Phương gồm 100 người phụ trách. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép nước và rảy trên các tín hữu, nhắc nhớ bí tích rửa tội, đồng thời cầu xin Chúa canh tân nội tâm để có thể luôn trung thành với Chúa Thánh Linh, đấng được ban cho chúng ta như hồng ân. Trong bài giảng thánh lễ sau khi diễn giải ý nghĩa biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xa tránh thái độ khép kín đối với Thánh Thần, đón nhận các hồng ân của Chúa và để cho hồng ân ấy triển nở qua các hoa trái trong cuộc sống bác ái cụ thể, chống lại tội lỗi, thực thi các công trình, công lý và hòa bình. Ngài nói, lời Chúa đặc biệt là trong ngày hôm nay nói với chúng ta rằng Thánh Thần hoạt động trong con người và trong các cộng đoàn được tràn đầy Thánh Linh. Ngài hướng dẫn đến trọn vẹn chân lý, canh tân trái đất và ban các hoa trái của Ngài. Trong tin mừng, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng khi Ngài trở về cùng Chúa Cha thì Thánh Linh sẽ đến, Người sẽ hướng dẫn họ đến chân lý trọn vẹn. Chúa Giêsu gọi Thánh Linh là thần chân lý và giải thích cho các môn đệ rằng hoạt động của Thánh Linh là dẫn đưa họ ngày càng vào sâu hơn trong sự hiểu biết những gì mà chính Ngài, Đức Mêsia, đã nói và đã làm, đặc biệt là cái chết và sự sống lại của Ngài. Với các tông đồ là những người không có khả năng chịu đựng biến cố gây vấp phạm là cuộc khổ nạn của Thầy mình, Thánh Linh ban cho họ một chìa khóa mới để đọc biến cố đó, hầu dẫn đưa họ đến sự thật và vẻ đẹp của biến cố cứu độ. Các môn đệ thoạt đầu là những người nhát sợ và bị khớp, ẩn kín trong nhà tiệc ly để tránh những âm hưởng của ngày thứ sáu tuần thánh. Nay họ không còn hổ thẹn vì là môn đệ của Chúa Kitô nữa, không run rẩy trước các tòa án loài người. nhờ Chúa Thánh Linh mà họ được ban tràn đầy, họ hiểu trọn vẹn chân lý, nghĩa là hiểu rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là một sự thất bại, nhưng là biểu hiện tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu chiến thắng sự chết trong cuộc phục sinh của Ngài và tôn vinh Chúa Giêsu như đấng hằng sống, là Chúa, là đấng cứu chuộc loài người, cứu chuộc lịch sử và thế giới. Và thực tại này mà họ là chứng nhân, trở thành tin mừng cần được loan báo cho mọi người. Hồng ân của Thánh Linh canh tân trái đất. Thánh Vịnh nói, xin sai thần chí Ngài và canh tân trái đất. Trình thuật của Tông đồ Công vụ về sự khai sinh giáo hội, tìm được sự tương ứng đầy ý nghĩa trong Thánh Vịnh này là một bài ca lớn chúc tụng Thiên Chúa tạo hóa. Thánh Linh mà Chúa Kitô sai đến từ Chúa Cha và Thánh Thần sáng tạo ban sự sống cho mọi người cùng là một. Hồng ân của Thánh Linh canh tân trái đất. Thánh Vịnh nói, xin sai thần chí Ngài và canh tân trái đất. Trình thuật của Tông đồ Công vụ về sự khai sinh giáo hội, tìm được sự tương ứng đầy ý nghĩa trong Thánh Vịnh này là một bài ca lớn chúc tụng Thiên Chúa tạo hóa. Thánh Linh mà Chúa Kitô sai đến từ Chúa Cha và Thánh Thần sáng tạo ban sự sống cho mọi người cùng là một.
Perciò il rispetto del creato è un'esigenza della nostra fede. Il giardino in cui viviamo non ci è affidato perché lo sfruttiamo.
Vì thế, sự tôn trọng thiên nhiên, công trình sáng tạo là một đòi hỏi do đức tin của chúng ta. Mảnh vườn nơi chúng ta sống không được ủy thác cho chúng ta để chúng ta khai thác bóc lột nó, nhưng để chúng ta vun trồng và bảo tồn trong niềm tôn trọng. Nhưng điều này chỉ có thể nếu Adam, con người được nặn bằng đất sét, để cho mình được Thánh Thần đổi mới, để cho Chúa Cha tái nhào nặn theo kiểu mẫu Chúa Kitô là Adam mới. Vì vậy, nếu được Thánh Thần Chúa canh tân, chúng ta có thể sống tự do của con cái, hòa hợp với toàn thể thụ tạo. Và trong mỗi thụ tạo, chúng ta có thể nhận ra phản ánh vinh quang của đấng tạo hóa, như một thánh vịnh khác đã quả quyết, lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên toàn trái đất. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô muốn chứng tỏ đâu là hoa trái được biểu lộ trong cuộc sống của những người tiến bước theo Thánh Linh. Một đàng có xác thịt với các tính mê tật xấu mà Thánh Tông Đồ liệt kê, và đó là những công việc của con người ích kỷ khép kín đối với hoạt động của ơn Thánh Chúa. Trái lại, nơi con người trong niềm tin để cho thần chí Chúa tràn đầy, thì các thiên ân được triển nở, được tóm tắt trong chín nhân đức vui mừng mà Thánh Phaolô gọi là hoa quả của Thánh Linh. Từ đó có lời kêu gọi được lặp lại trong phần mở đầu và kết luận như một chương trình sống. Anh em hãy tiến bước theo Thánh Linh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới đang cần những người nam nữ không khép kín nhưng tràn đầy Thánh Linh. Sự khép kín đối với Thánh Linh không những là một sự thiếu tự do nhưng còn là tội lỗi. Có bao nhiêu cách thức khép kín đối với Chúa Thánh Linh trong sự ích kỷ, tìm kiếm tư lợi, trong thái độ vụ luật cứng nhắc, như thái độ của các nhà thông luật mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ giả hình, trong sự quên lãng những điều Chúa Giêsu đã dạy, trong cách sống cuộc sống Kitô không phải như một phục vụ nhưng một sự tìm kiếm tư lợi riêng, vân vân. Thế giới đang cần lòng can đảm, hy vọng, đức tin, lòng kiên trì của các môn đệ Chúa Kitô. Thế giới đang cần hoa trái của Chúa Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, an bình, quảng đại, từ nhân, tốt lành, trung thành, dịu dàng, tự chủ. Hồng ân Thánh Linh được ban dồi dào cho giáo hội và mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sống với niềm tin chân chính và lòng bác ái cụ thể, để chúng ta gieo vãi những hạt giống hòa giải và an bình. Được Thánh Linh và nhiều hồng ân của Chúa củng cố, chúng ta có thể chiến đấu không nhân nhượng, chống lại tội lỗi và sự hư hỏng, kiên nhẫn tận tụy thi hành những công việc công lý và hòa bình.
Thank you.
Sau thánh lễ lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ nhận được ơn Chúa Thánh Linh và được hoàn toàn biến đổi, từ nhát sợ đến can đảm, sự khép kín nhường chỗ cho sự loan báo và mọi nghi ngờ bị xua đuổi bằng niềm tin đầy tình thương yêu. Đó là phép rửa của giáo hội, khởi đầu hành trình của hội thánh trong lịch sử, được sức mạnh của Thánh Linh hướng dẫn. Biến cố ấy thay đổi con tim và đời sống của các tông đồ và các môn đệ, âm vang ngay ở bên ngoài nhà tiệc ly. Thực vậy, cánh cửa nhà ấy bị đóng kín trong 50 ngày, nay được mở toang và cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên không còn co cụm vào mình, nhưng bắt đầu nói với đám đông dân chúng xuất xứ khác nhau về những công trình vĩ đại Thiên Chúa đã làm, nghĩa là sự sống lại của Chúa Giêsu, đấng đã bị đóng đanh. Và mỗi người hiện diện đều nghe các môn đệ nói trong tiếng của mình. Hồng ân Thánh Linh tái lập sự hòa hợp ngôn ngữ đã bị mất tại tháp Ba-ben xưa kia và báo trước triều kích đại đồng sứ vụ của các tông đồ. Giáo hội sinh ra có đặc tính hoàn vũ duy nhất và công giáo, với một căn tính rõ rệt nhưng cởi mở, bao gồm toàn thế giới, không loại trừ một ai. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, Thánh Thần được phú ban trong ngày lễ ngũ tuần và các tâm hồn môn đệ là khởi đầu một mùa mới, mùa làm chứng tá và huynh đệ. Đó là một mùa đến từ trên cao, từ Thiên Chúa, như những lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi môn đệ. Đó là ngọn lửa tình thương đốt cháy mọi cứng cỏi. Đó là ngôn ngữ của tin mừng vượt qua mọi biên cương do con người đặt ra và đánh động tâm hồn nhiều người, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc hoặc là quốc tịch. Như trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Linh cũng liên tục được ban xuống cho giáo hội và mỗi người chúng ta, để chúng ta ra khỏi tình trạng tầm thường và thái độ khép kín của mình, và thông truyền cho toàn thế giới tình yêu thương xót của Chúa. Đó là một sứ mạng của chúng ta. Cả chúng ta cũng được ơn ngôn ngữ của tin mừng và lửa của Thánh Linh, để trong khi chúng ta loan báo Chúa Giêsu phục sinh hằng sống và hiện diện giữa chúng ta sưởi ấm con tim các dân tộc, dẫn đưa họ đến gần Chúa là đường, là sự thật và là sự sống.
Xin nomen Domini benedictum.
Et solum que tu quae in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi nội dung cuộc nói chuyện với Linh Mục Arturo Cattaneo, thần học gia và chuyên viên giáo luật, giáo sư phân khoa thần học Lugano, về năm thánh thương xót tha các tội bị dứt phép thông công. Kính thưa quý vị thính giả, trong sắc lệnh công bố năm thánh thương xót Misericordiae Vultus, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, trong mùa chay của năm thánh, Ngài sẽ gửi tới trong mọi giáo phận toàn thế giới các thừa sai của lòng thương xót như dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa Cha tiếp đón tất cả những ai kiếm tìm sự tha thứ của Ngài như thế nào. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đó sẽ là các linh mục mà Ngài ban cho quyền tha cả các tội dành cho ngai tòa Thánh Phêrô. Thế nhưng, đâu là các tội đặc biệt này mà Đức Thánh Cha ban năng quyền giải chúng cho các thừa sai của lòng thương xót? Sau đây là các câu trả lời của Linh Mục Arturo Cattaneo, linh mục thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, thần học gia, kiêm chuyên viên giáo luật, giáo sư phân khoa thần học Lugano, Bắc Italia, liên quan tới các nhiệm vụ của các linh mục đặc biệt này trong năm thánh thương xót. Thưa cha, các tội dành cho quyền của tòa thánh là các tội nào? Có phải là các tội trọng mà chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền tha hay không?
Các tội dành cho quyền của tòa thánh
là các tội mà giáo hội cho là các tội đặc biệt nặng, bởi vì chúng gây thiệt hại cho các thiện ích quan trọng mà giáo hội cho là phải che chở và bảo vệ một cách đặc biệt. Vì thế giáo hội không chỉ coi đó là các tội trọng mà là các tội phạm đích thật. Do đó thấy trước một hình phạt giáo luật. Thật vậy, những ai phạm các tội này trong một vài trường hợp thì một cách tự động rơi vào một hình phạt giáo luật. Hình phạt nặng nhất là bị dứt phép thông công. Vài tội phạm này được dành riêng cho tòa thánh, trong nghĩa chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền tha các hình phạt tương đương mà thôi.
Thế đâu là các tội mà chỉ có tòa thánh mới có quyền tha các hình phạt tương đương ạ?
Hiện nay theo giáo luật hiện hành có 5 tội phạm, nhưng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thêm vào tội thứ 6 liên quan tới việc vi phạm bí mật của mật nghị bầu giáo hoàng. 5 tội phạm đã được giáo luật kể ra là: thứ nhất, xúc phạm đến mình máu Thánh Chúa; thứ hai là dùng bạo lực thể lý chống lại Đức Giáo Hoàng; thứ ba, truyền chức giám mục không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng. Thí dụ điển hình là vụ Đức Tổng Giám mục Lefebvre phong chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Thứ tư, ban phép giải tội cho tòng phạm trong tội dâm dục, tức điều răn thứ 6. Thứ năm, trực tiếp vi phạm ấn bí tích, nghĩa là vi phạm bí mật tòa giải tội.
Tất cả các tội kể trên đều có hình phạt là bị vạ tuyệt thông tự động, và chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể tha, có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, trong cả 6 trường hợp kể trên, việc tha vạ tuyệt thông được dành cho tòa thánh. Thật thế, đây là hình phạt tuyệt thông gọi là late sententiae. Ai phạm một trong các tội này thì tự động bị dứt phép thông công, mà không cần phải có lời tuyên bố hay đưa ra hình phạt dứt phép thông công từ Đức Giáo Hoàng hay từ giám mục hoặc một tòa án của giáo hội. Vạ dứt phép thông công cũng có thể được tuyên bố cho rõ ràng hơn, như đã xảy ra trong trường hợp của Đức Giám mục Lefebvre chẳng hạn, cả khi nó không cần thiết cho các mục đích giáo luật. Bình thường, Đức Giáo Hoàng ban phép cho vị chánh án tòa ân giải tối cao của tòa thánh, hiện nay là Đức Hồng Y Piacenza, quyền tha các hình phạt này. Tuy nhiên, có các tội trọng khác mà giáo hội coi là các tội phạm và bao gồm hình phạt vạ tuyệt thông, nhưng không dành cho tòa thánh mà dành cho giám mục giáo phận. Trong mỗi giáo phận có một vị chánh án tối cao có quyền tha các hình phạt ấy. Cả các linh mục tuyên úy các nhà tù và các nhà thương cũng có quyền này.
Thưa cha, thế còn trường hợp phá thai thì sao ạ?
Trường hợp phá thai là trường hợp được biết nhiều nhất, bao gồm hình phạt vạ tuyệt thông. Nhưng việc giải vạ không được dành cho tòa thánh. Phá thai là một trường hợp đặc biệt tự động bị vạ tuyệt thông, không phải chỉ cho người mẹ đã phá thai, mà cả cho người chồng hay các người bà con đã khiến cho người mẹ phá thai và nhân viên y tế, tức các bác sĩ và y tá cộng tác tích cực vào việc phá thai.
Các thừa sai của lòng thương xót có các quyền này không, thưa cha?
Các thừa sai của lòng thương xót sẽ được ban cho quyền tha bất cứ hình phạt nào theo giáo luật, từ vạ tuyệt thông dành cho tòa thánh cho tới các vạ tuyệt thông khác nữa mà thường chỉ có giám mục giáo phận hay kinh sĩ chánh án của giáo phận mới có quyền tha.
Thế nội dung của vạ tuyệt thông bao gồm những gì, thưa cha?
Hậu quả chính của vạ tuyệt thông là cấm lãnh nhận các bí tích, bao gồm cả bí tích hòa giải, tức bí tích giải tội. Vì thế, một người bị vạ tuyệt thông không thể lãnh nhận bí tích hòa giải nếu trước đó đã không được giải vạ tuyệt thông. Bình thường cha giải tội không có quyền tha vạ tuyệt thông. Vì vậy, khi linh mục giải tội tiếp nhận một hối nhân và nhận thấy họ bị vạ tuyệt thông, thì không thể ban phép giải tội cho họ, mà phải gửi họ, tùy theo trường hợp, tới với vị chánh án tòa ân giải tối cao thay thế Đức Giáo Hoàng, hay tới linh mục chánh án giáo phận để họ có thể được tha vạ tuyệt thông trước khi nhận việc xá giải bí tích. Ở đây gương mặt của các thừa sai lòng thương xót nổi bật, vì các vị có quyền trực tiếp tha vạ tuyệt thông rồi ban phép giải tội để khiến cho việc hòa giải của các tín hữu được dễ dàng hơn.
Cha nghĩ gì về sáng kiến này của Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh lòng thương xót?
Việc tạo dựng ra hình ảnh này của vị thừa sai lòng thương xót là một ý tưởng rất hay đẹp của Đức Thánh Cha.
Một mặt nó khiến cho tín hữu suy tư về sự trầm trọng của vài tội. Nhất là tôi nghĩ tới tội phá thai, là một trong các tội phạm bị vạ tuyệt thông, là một tội chắc chắn rất thường xảy ra trong các xã hội hiện nay đó đầy trên thế giới. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đi gặp gỡ các tín hữu qua cử chỉ này, bằng cách khiến cho họ có thể tiếp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn, được tỏ hiện qua giáo hội.
Đây cũng là một kiểu giúp tái khám phá ra việc xưng tội hay lãnh bí tích hòa giải, có đúng vậy không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Tôi tin tưởng rằng năm thánh ngoại thường này có thể giúp nhiều tín hữu tái khám phá ra vẻ đẹp của bí tích lòng thương xót là bí tích giải tội. Những trường hợp mà chúng ta đã kể ra trên đây là những trường hợp đặc biệt, nhưng có biết bao nhiêu tín hữu đã đánh mất đi giá trị của bí tích hòa giải, là bí tích có thể sinh ích lợi lớn lao và trợ giúp biết bao người. Vì thế, ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã dấn thân mời gọi tín hữu hòa giải với Thiên Chúa và không mệt mỏi xin ơn tha thứ. Tôi cầu mong rằng một trong các hoa trái của năm thánh này là chính việc đưa biết bao nhiêu người tới gần vẻ đẹp và niềm vui của sự hòa giải qua bí tích giải tội.
Vừa rồi là cuộc nói chuyện với Linh Mục Arturo Cattaneo, thần học gia và chuyên viên giáo luật, giáo sư phân khoa thần học Lugano về năm thánh thương xót tha các tội bị dứt phép thông công. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Hai 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi các giáo mục Italia thông truyền niềm vui, can đảm chống lại não trạng tham nhũng và các tệ đoan xã hội và gia tăng tình hiệp thông giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn tại buổi khai mạc đại hội thứ 68 của Hội đồng Giáo mục Italia, nhóm họp từ chiều ngày 18 tháng 5 đến 21 tháng 5 tại nội thành Vatican với chủ đề chính là kiểm điểm sự đón nhận tông huấn niềm vui phúc âm Đức Thánh Cha ban hành cách đây gần 2 năm. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ơn gọi Kitô và giám mục của chúng ta là đi ngược dòng, nghĩa là trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa Kitô phục sinh để thông truyền niềm vui và hy vọng cho tha nhân. Chúng ta được yêu cầu an ủi, giúp đỡ, khích lệ tất cả những anh chị em chúng ta đang bị đè bẹp dưới gánh nặng thập giá của họ, không phân biệt một ai, tháp tùng họ và không hề mệt mỏi trong việc nâng họ dậy nhờ sức mạnh đến từ một mình Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thật là buồn khi thấy một người thánh hiến nản chí, buồn sầu, không còn sức sống. Họ giống như một cái giếng khô cạn, nơi mà dân chúng không còn tìm được nước để giải khát. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm gặp gỡ từ 2 năm qua với các hội đồng giáo mục trên thế giới, và Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của điều mà Ngài gọi là sự nhạy cảm giáo hội, nghĩa là phải có cùng những tâm tình của Chúa Kitô, khiêm tốn, cảm thương, từ bi, cụ thể và khôn ngoan.
Đức Thánh Cha lần lượt giải thích sự nhạy cảm giáo hội mà các vị giám mục phải có. Trước tiên là không nhút nhát hoặc dè dặt trong việc tố giác và khắc phục não trạng tham nhũng đang lan tràn trong lĩnh vực công và tư, làm cho các gia đình, những người hồi hưu, các công nhân lương thiện, các cộng đồng Kitô trở nên nghèo nàn, gạt bỏ người trẻ, làm cho họ không còn hy vọng về tương lai, nhất là gạt ra ngoài lề những người yếu thế và túng thiếu. Sự nhạy cảm giáo hội thúc đẩy các vị chủ chăn ra khỏi mình, đi đến với dân Chúa để bảo vệ họ chống lại những thứ thực dân ý thức hệ, khiến cho họ mất căn tính và nhân phẩm. Cũng sự nhạy cảm ấy làm cho các vị chủ chăn soạn những văn kiện cụ thể dành cho dân Chúa chứ không phải cho các chuyên gia, chứa đựng những đề nghị cụ thể, dễ hiểu. Tiếp đến là củng cố vai trò không thể thiếu được của giáo dân. Sự nhạy cảm giáo hội cũng được biểu lộ cụ thể qua đoàn thể tính giữa các giám mục và linh mục, hiệp thông giữa các giám mục với nhau, giữa các giáo phận giàu và các giáo phận gặp khó khăn. Đức Thánh Cha ghi nhận trên thế giới, tại một số nơi, đoàn thể tính bị suy yếu trong việc xác định các kế hoạch mục vụ, cũng như trong việc chia sẻ những dấn thân về mặt kinh tế tài chính như chương trình đã được đề ra, thiếu sự kiểm soát việc tiếp nhận các chương trình và thực hiện các dự án. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Italia đừng để bao nhiêu dòng tu, đan viện trở nên già nua đến độ hầu như không còn là những chứng tá tin mừng trung thành với đoàn sủng của người sáng lập. Tại sao không dự trù gộp các dòng hoặc đan viện ấy lại trước khi quá trễ về bao nhiêu phương diện?
Một biến cố nổi bật tại Trung Mỹ hồi cuối tuần qua là lễ phong chân phước cho Đức Tổng giáo mục Oscar Romero tự đạo, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 tại thủ đô San Salvador, trước sự hiện diện của khoảng 260.000 tín hữu và hàng trăm giám mục các nước đồng tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường đi El Salvador, Đức Hồng Y Amato nói, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tóm tắt rất rõ căn tính linh mục và mục tử của Đức Cha Romero khi Ngài gọi Đức Cha là Giám mục và Tử đạo, vì mục tử theo con tim Chúa Kitô, người loan báo tin mừng và là cha người nghèo, chứng nhân anh dũng của nước Thiên Chúa, nước công lý, huynh đệ và bình an. Quả thực Đức Tổng Giám mục Romero là một linh mục tốt lành và là một giám mục khôn ngoan, nhất là một người nhân đức. Người yêu mến Chúa Giêsu, tôn thờ Chúa trong thánh thể, yêu mến giáo hội, sùng kính mẹ Maria, yêu thương dân tộc của mình. Cuộc tự đạo của Đức Cha không phải là một sự đột xuất, nhưng đã được chuẩn bị lâu dài. Khi còn là chúng sinh trẻ ở Roma trước khi chịu chức linh mục, Ngài viết trong nhật ký, năm nay tôi sẽ tận hiến cho Thiên Chúa, lạy Chúa xin giúp con, xin chuẩn bị con, Chúa là tất cả, con không là gì. Nhưng tình thương của Chúa muốn con làm được nhiều sự. Hãy can đảm lên.
Đức Hồng Y Amato cũng nói đến điều mà người ta gọi là cuộc hoán cải của Đức Tổng giám mục Romero. Thực ra, đó là một khúc quanh trong cuộc đời của người, như một mục tử dịu dàng, hầu như nhút nhát. Khúc quanh ấy xảy ra ngày 12 tháng 3 năm 1977, khi linh mục Rutilio Grande, dòng tên người El Salvador, bị giết. Trước đó, cha đã bỏ công việc giáo sư đại học để trở thành cha sở của các nông dân tá điền, bị áp bức và gạt ra ngoài lề xã hội. Đó là một biến cố đánh động con tim Đức Tổng giám mục Romero. Đức cha khóc thương cha Rutilio như người mẹ khóc thương con mình. Người đi ngay đến Anguilares để cử hành lễ an táng và thức suốt đêm để khóc thương, canh thức và cầu nguyện cho ba nạn nhân vô tội, tức là cho cha Rutilio và hai nông dân tháp tùng. Các nông dân tá điền mồ côi người cha tốt lành của họ. Đức Tổng giám mục Romero muốn thế chỗ của cha Rutilio. Trong bài giảng, Ngài nói, sự giải phóng mà cha Rutilio Grande rao giảng được đức tin soi sáng, một đức tin nói với chúng ta về đời sống vĩnh cửu, một đức tin mà giờ đây, với khuôn mặt hướng về trời, được hai nông dân tháp tùng, chứng tỏ hoàn toàn sự giải phóng được kết thúc trong hạnh phúc nơi Thiên Chúa, sự giải phóng xuất phát từ sự thống hối tội lỗi, sự giải phóng dựa trên Chúa Kitô là sức mạnh giải thoát duy nhất.
Thứ Bảy, 24 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, nhiều nơi trong giáo hội đã cử hành ngày cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở và cổ võ các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài nói, ngày 24 tháng 5 với lòng sùng mộ, các tín hữu công giáo tại Trung Quốc khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô được tôn kính tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Nơi pho tượng được đặt trên đền thánh, Đức Mẹ giơ cao Chúa Con giới thiệu người cho thế giới với đôi tay rộng mở như một cử chỉ yêu thương và từ bi. Cả chúng ta cũng sẽ khẩn cầu Mẹ Maria phù giúp các tín hữu công giáo tại Trung Quốc luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy và tình yêu thương xót của Chúa giữa lòng dân tộc của họ, và sống hiệp nhất trong tinh thần với đá tảng Phêrô, trên đó giáo hội được thiết lập. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Hội đồng Giáo mục Italia đã đề nghị rằng trong các giáo phận, nhân buổi canh thức áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nhớ đến bao nhiêu anh chị em lưu vong hoặc bị sát hại chỉ vì họ là Kitô hữu. Tôi cầu mong buổi cầu nguyện ấy gia tăng ý thức rằng tự do tôn giáo là một nhân quyền bất khả nhượng, gia tăng sự nhạy cảm về thảm trạng của các tín hữu Kitô bị bắt hại trong thời đại chúng ta ngày nay và chấm dứt được tội ác không thể chấp nhận ấy. Trong thư gửi các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc công bố hồi năm 2007, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã đề nghị toàn thể giáo hội chọn ngày 24 tháng 5 hàng năm lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu làm ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Hoa Lục. Trong những năm qua vào ngày này, nhà cầm quyền Trung Quốc thường cấm cản không cho các tín hữu Công giáo từ những nơi khác ở Trung Quốc đến đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở ngoại ô Thượng Hải để hành hương và cầu nguyện kính Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị cuộc đời cha Mario Bosaga, thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, bị giết vì đức tin tại Lào, qua lời kể của hiền mẫu bà Ida Conchi Bosaga.
Ngày 6 tháng 5 năm 2015, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai tôi tớ Chúa là cha Mario Borzaga và giáo lý viên Paulo Toy Sioi bị giết vì đức tin tại Lào vào năm 1960. Cha Mario Borzaga là linh mục dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OME. Cha chào đời tại thành phố Trento, miền Bắc nước Ý. Sau đây là cuộc đời cha qua lời kể ngọt ngào dấu ái của hiền mẫu là bà Ida Conchi Borzaga. Nếu khả năng cho phép, tôi muốn vắn tắt ghi lại những chặng đường chính yếu trong cuộc đời của quý tử thân yêu, cha Mario, bị mất tích cách bí ẩn tại cứ điểm truyền giáo bên Lào vào năm 1960, hưởng dương 28 tuổi. Vào ngày 27 tháng 8 năm 1932, nhờ ơn lành Thiên Chúa ban, bé Mario mở mắt chào đời lúc 10 giờ tối. Bé trông thật mỹ miều, tuy có hơi bé bỏng một chút. Trong khi bé khỏe mạnh, thì tôi lại đau yếu, tưởng rằng sẽ chết vào đêm ấy. Nhưng sáng hôm sau thì tôi cảm thấy khá hơn một chút. Năm ấy tôi hơn 26 tuổi. Bé Mario là con trai thứ ba, hai anh bé là Fabio và Emilio. Bé Mario hay đòi ẵm. Cậu bé như muốn được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Sức khỏe tôi không dồi dào, nhưng tôi luôn luôn tri ân Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc đã cho tôi hồng phúc có đứa con thật dễ thương. Cậu bé ngoan hiền trong trắng như một thiên thần. Bé sung sướng lớn lên trong tình thương của cha mẹ, hai anh và dì dượng. Năm lên 2 tuổi rưỡi, Mario bị sưng cuống phổi trầm trọng. Bác sĩ đến nhà mỗi ngày 2 lần, chữa trị khẩn trương cho bé và cho biết có lẽ bé không qua khỏi. Để an ủi, bác sĩ nói chúng tôi, ông bà nên nghĩ là sẽ có thêm một thiên thần trên trời. Tôi túc trực ngày đêm bên cạnh con và tha thiết khẩn cầu cùng Đức Mẹ phù hộ và Thánh Gioan Bosco. Đến đêm thứ bảy thì bé Mario không còn cử động và nằm im như chết. Tôi quỳ cầu nguyện bên giường bé với trọn lòng tin tưởng phó thác, và Thiên Chúa nghe lời tôi kêu xin. Sáng sớm hôm sau, bé Mario mở mắt và nói với tôi bằng một cung giọng thiên thần. Mẹ ơi, gió lùa vào từ cửa sổ. Hiểm nguy đã thoát khỏi. Sức khỏe bé Mario trở lại bình thường, tuy nước da có vẻ hơi nhợt nhạt. Bé cao dong dỏng. Bé thường quấn quýt bên tôi như chỉ muốn hưởng hơi ấm của mẹ. Tôi cũng cảm thấy thật sung sướng mỗi khi bé nép sát vào người tôi. Tôi đưa tay trìu mến vuốt ve bé. Bé luôn ngoan ngoãn dễ dậy. Sau đó, bé có thêm một em gái là Lucia. Bé Mario vô cùng sung sướng. Bé rất thích đứng bên chiếc nôi chiêm ngắm và vuốt ve em Lucia. Trong thời gian tiểu học, Mario bắt đầu tỏ dấu muốn trở thành linh mục. Vị thầy giáo hiểu ước nguyện của bé nên khuyên tôi hỏi ý kiến cha bề trên. Tôi trình bày câu chuyện với vị giám đốc tiểu chủng viện lúc ấy là Đức ông Scanvini. Đức ông đồng ý mời Mario đến tham dự lễ Thánh Luigi nhân dịp kết thúc niên học tại tiểu chủng viện. Mario thật hài lòng. Cha giám đốc cũng bằng lòng nhận Mario vào tiểu chủng viện, mặc dù năm ấy Mario mới 11 tuổi. Đó là năm 1943. Nhưng chúng tôi đang ở giữa thời kỳ sôi động của đệ nhị thế chiến năm 1939-1945. Vì tình hình bất ổn, cả tiểu lẫn đại chủng viện Trento đều phải đóng cửa. Chúng tôi phải rời thành phố đi lánh nạn nơi khác. Đây là thời kỳ khốn khổ. Chúng tôi sống trong cảnh vô cùng thiếu thốn, nhưng Mario không bao giờ hé môi than trách điều gì. Đệ nhị thế chiến thứ hai chấm dứt, Mario có thể trở lại tiểu chủng viện Trento tiếp tục việc học. Mario thật sung sướng vì được ở gần gia đình. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thường đến thăm Mario nơi tiểu chủng viện. Mỗi lần như thế, Mario âu yếm hỏi thăm tin tức từng người và thích nghe kể những chuyện đã xảy ra trong gia đình. Mãn thời tiểu chủng viện, Mario hân hoan bước vào đại chủng viện. Đại chủng viện ở khu vực gần nhà chúng tôi. Vào thời kỳ ấy, các đại chúng sinh mặc áo dòng đen và đầu đội mũ vuông. Trước ngày lãnh áo dòng đen, đó là năm 1948, tôi cẩn thận chuẩn bị tất cả và mang đến nhà khách nhờ người trao cho thầy Mario Borzaga. Chính tay tôi may áo trùng thâm linh mục, áo cắt phép Cotta và mũ vuông Quattrato cho quý tử. Nghi thức mặc áo trùng thâm diễn ra tại nhà thờ thánh thể. Trước khi bắt đầu thánh lễ, các tân đại chúng sinh dẫn đầu cuộc rước kiệu, trên đôi tay cầm áo linh mục, áo cắt phép và mũ vuông. Có khoảng hơn 30 thầy, tất cả đi trong trang nghiêm. Mario đi qua trước mặt tôi, dáng người ôm ốm dong dỏng cao nhưng tràn đầy tin tưởng và xác tín. Tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc vì sung sướng và vì tri ân cảm tạ. Thời gian trôi qua, Mario cảm thấy được kêu mời trở thành linh mục thừa sai. Mario nói với tôi, "Mẹ à, con cảm thấy Chúa gọi con đi truyền giáo nơi xa, vượt trùng dương, đến nơi có nhiều linh hồn chưa biết Thiên Chúa. Ở giáo phận quê nhà, chúng ta đã có đủ linh mục và tu sĩ rồi." Nghe con nói thế, tôi lại chỉ biết khóc và cầu nguyện thật nhiều cho con. Mùa thu năm 1952, Mario gia nhập dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm OME ở Rabili Monzani. Thời gian đầu vô cùng khó khăn, bởi vì khung cảnh sống ở dòng hoàn toàn khác biệt với ở quê nhà Trento. Nhưng rồi mọi sự được thắng vượt nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Mario Borzaga thụ phong linh mục ngày 24 tháng 2 năm 1957, tân linh mục vừa tròn 25 tuổi. Ngày 28 tháng 10 năm 1957, tân linh mục lên đường đi truyền giáo tại Lào, một quốc gia xa xôi tận bên châu Á. Thật là ngày đáng ghi nhớ, ngày của chia ly tràn đầy nước mắt về cả hai phía, người đi lẫn kẻ ở lại. Niềm đau như xé rách ruột gan. Nhưng tôi chấp nhận tất cả vì tình yêu Thiên Chúa. Khởi hành tại Napoli ngày 31 tháng 10 năm 1957, đoàn thừa sai đặt chân đến Vạn Tượng, thủ đô Lào Quốc một tháng sau, tức ngày 28 tháng 11 năm 1957. Suốt trong cuộc hành trình, nơi mỗi trạm dừng, cha Mario đều viết thư cho gia đình. Chúng tôi cũng đều đặn thông báo tin tức cho cha. Lào Quốc có các cứ điểm truyền giáo cách xa nhau với khí hậu nghiệt ngã đối với một linh mục trẻ tuổi. Nhưng cha Mario Borzaga vui lòng chấp nhận tất cả vì lợi ích các linh hồn. Trước tiên, cha học tiếng nói địa phương kèm với các thổ ngữ. Cha dông duỗi băng rừng lội suối trèo non để thăm viếng các làng mạc xa xôi hẻo lánh. Nhưng cuộc đời truyền giáo không kéo dài lâu, chỉ vọn vẹn diễn ra trong vòng 2 năm rưỡi. Bởi vì, vào dịp lễ Phục sinh năm 1960, cha hăng hái lên đường cùng với giáo lý viên Paulo Toisiloi đến Banfasua. Cuộc ra đi không có ngày trở lại, bởi vì cả hai vị bị mất tích, bị giết vì đức tin tại Muon Katsi vào ngày 1 tháng 5 năm 1960. Trước khi lên đường đi thăm cứ điểm truyền giáo lần cuối cùng ấy, cha Mario viết vội cho tôi hàng chữ như sau. Con viết cho mẹ lá thư thật ngắn, nhưng lá thư sau sẽ dài như một chiếc xe lửa. Giờ đây, sau hơn 25 năm, lá thư dài hứa hẹn ấy không bao giờ đến tay người nhận. Tôi chỉ âm thầm thương nhớ con. Tôi sẽ đọc lá thư này ngày nào bước vào cuộc sống vĩnh cửu nơi thiên quốc. Tôi không muốn tỏ ra kiêu căng, nhưng tôi tin chắc chắn rằng, vào ngày cuối đời, chính cha Mario sẽ đích thân đến đón tôi. Ai biết được cha Mario đã phải đau khổ dường nào trên chặng đường cuối cùng đưa đến cái chết ấy? Chắc chắn cha sẽ tiến về đồi Canvario, vai mang thánh giá như thầy chi thánh năm xưa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Biết bao lần, trên đường đi, tôi cảm nhận sự hiện diện dấu ái của quý tử cầm tay giúp tôi tiến bước. Ký tên, Má Ida.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.